Sau đây là phần Kinh Thánh tôi xin tuyên đọc trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11 và câu 15 đến câu 20. Vậy, anh chị em hãy làm những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái yêu dấu của Ngài. Hãy sống với nhau trong tình yêu như Đấng Christ đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm của lễ và con vật hiến tế có mùi thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Không chuyện gian dâm, bất cứ chuyện bẩn thỉu hoặc chuyện tham lam nào đáng đem ra nói giữa anh chị em, vì những chuyện ấy không thích hiệp cho các thánh đồ. Đừng nói những lời tục tiểu và kể những chuyện tiếu lâm, bẩn thỉu hoặc thô tục, nhưng thà dâng những lời cảm tạ thì hơn. Hãy biết quả quyết điều này, không một kẻ gian dâm, bất khiết hay tham lam nào, tham lam là thờ thần tượng, sẽ được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để ai lừa gạt anh chị em bằng những lời rỗng tuếch, vì chính những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống trên những kẻ không vâng lời. Vậy, anh chị em đừng giữ phần vào việc của những người ấy, vì trước kia anh chị em là bóng tối, nhưng bây giờ anh chị em là ánh sáng trong Chúa. Vậy hãy sống như con cái của ánh sáng, vì trái của ánh sáng là những gì tốt đẹp, ngay lành và chân thật. Hãy xem xét điều gì đẹp lòng Chúa, đừng tham dự vào những việc vô ích của tối tăm, nhưng thà phơi bày chúng ra ánh sáng thì hơn. Thế thì anh chị em hãy cẩn thận về cách sống của mình, đừng sống như kẻ dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì thời buổi này thật đen tối. Vậy đừng dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý Chúa là gì. Đừng say rượu, vì rượu xui cho ngông cuồng, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy dùng những bài thánh thi, thánh ca và linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy đem hết tâm hồn hát ca và tôn ngợi Chúa. Trong mọi sự, hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Xin kính chào quý tôi tớ, tôi tớ Chúa và quý con cái Chúa ở trong phòng nhóm, tại nhà cũng như bên phòng thông công. Có một loại cá tên tiếng Anh gọi là anglerfish, mà tiếng Việt người ta dịch là cá lồng đèn hay cá chụp đèn. Loại cá này thì nó có một bộ phận ở trên đầu nó nhô ra. Cái bộ phận này nó làm như là một cái nhữ mồi, dụ con mồi. Và khi cái bộ phận này nó nhô ra, nó phát ra một cái ánh sáng. Ánh sáng này không phải là ánh sáng thật, nhưng nó được tạo nên bởi những con vi khuẩn sống trong cái con cá này. Nó đến để nó dụ mồi. Khi con mồi đến á, thì nó chỉ cần hả miệng và nuốt con mồi là con mồi chết. Ngoài công việc mà nó dùng cái ánh sáng đó để bắt mồi, thì cái ánh sáng đó dùng để dụ những con cá đực, con cá trống tới để mà thủ thủy tâm tình. Nếu mà các ông mà nghe nói cái đó thì thích á, thì tôi xin giới thiệu người đẹp. Nhưng mà đúng ra thì sau khi tôi giới thiệu thì mới chụp hình, chưa chiếu hình, nhưng mà đã chiếu hình rồi thì quý vị đã thấy cái người đẹp đó là như thế nào, đúng không? Và nên các anh cẩn thận đi ra đường mà thấy chị nào cô nào mà cái thiên đầu chớp chớp sáng á, thì thầy cẩn thận phải không? Nên đừng có theo vì rất là nguy hiểm. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thấy các chị các cô mà trên đầu nhô ra một cái sợi dài dài trắng trắng, nó nhỏ nhỏ đó, của quý bồ cái cô á, thì cái này á, thì các mới nghiên cứu các gần đây á, thì các bác sĩ và y khoa người ta đặt cho cái tên đó là tóc bạc. không? Thành thử cái này nó không sao, nó không nguy hiểm, nó tốt. Thành thử các bà thì đừng có cố tình mà giấu những cái đẹp đó của mình. Mà các ông cũng đừng rảnh quá rồi ngồi vạch ra coi thử có bao nhiêu sợi ha, sợi bị chửi. Thành thử đó là những cái điều mà chúng ta thấy nó là vậy nhưng mà không vậy. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì sáng hôm nay chúng con được đến với lời của Chúa. Qua phần Kinh Thánh chúng con vừa đọc thì chúng con thấy rằng đây là những điều rất khó cho chúng con hiểu và chúng con làm theo. Và giờ này nguyện xin Chúa mở lòng chúng con để cho người nói ra và người lắng nghe. Chúng con được sự hướng dẫn đặc biệt của Đức Chúa Thánh Linh để chúng con nhận lời của Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc đời theo Chúa chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta thấy có nhiều cái ánh sáng. Nó làm cho chúng ta bị lòe mắt, qua mắt. Và nó làm chúng ta bị ngợp đi. Nó tương tự như những ánh sáng mà khi con nai nó đương chạy ra đường, nó thấy cái ánh sáng, nó không biết phải làm gì. Và đôi khi chúng ta không biết để phân biệt đâu là ánh sáng thật và đâu là ánh sáng giả nữa. Vì vậy nếu không có cái ánh sáng thật của Chúa thì cuộc đời của chúng ta có thể chúng ta đam mê đương lao mình vụng đi vào một cái đường hầm. Nhưng mà cuối cùng cho con đường hầm đó có thể là sự chết, có thể là sự diệt vong. Kinh Thánh ghi có một người được Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Ông đến để làm chứng. Ông làm chứng về ánh sáng để nhờ ông mọi người có thể tin. Ông không phải là ánh sáng nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Đó là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người. Chỉ có một ánh sáng thật trong cuộc đời của chúng ta, chỉ có một chân quang mà thôi, đó chính là Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ khi nào chúng ta sống và chúng ta bước đi bên cạnh Ngài và sống với cái ý định đó, với cái mục đích đó thì chúng ta mới nhận được, thấy được những chân lý của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta mới thấy được lẽ thật và chúng ta mới có được cái ánh sáng đúng để chúng ta đi cho đúng đường. Chúng ta vẫn còn trong loạt bài học của Ê-phê-sô. Xin nhắc lại là Ê-phê-sô trong đoạn 1 đến đoạn 3 chúng ta đã học á, thì nói về cái tín lý của niềm tin mà chúng ta đã nhận được bởi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, và đây là một sự chọn lựa của Chúa, Đức Chúa Trời, chứ không phải do cái công sức của mình. Và Ngài đã chọn lựa, Ngài kêu chúng ta là con cái của Ngài. Và trong đoạn 4 đến đoạn 5 thì Phao-lô đưa ra những lời dạy rất là thực tế cho cuộc đời của chúng ta, làm cách sống của chúng ta trong vai trò và trong địa vị mới của chúng ta là con cái của Ngài, như đã ghi trong đoạn 1 và đoạn 3. Câu 1 của đoạn 5 bắt đầu rằng cho chúng ta thấy một hướng đi tổng quát của cuộc đời theo Chúa của mình. Vậy anh chị em hãy làm những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái yêu dấu của Ngài. Chúng ta biết, ai cũng biết bắt chước là gì, phải không? Bắt chước là làm theo giống như hệt vậy. Khi các con gái khi còn nhỏ đó, rất là nhỏ đó, thì thích sao? Thấy mẹ trang điểm thì cũng vô phòng tắm, lấy son, lấy phấn bôi lên cho mặt để giống cho mẹ, giống mẹ. Và có khi bằng mấy bộ đồ thiệt là dài thùng thình để giống cho mẹ. Còn mấy con trai thì sao? Cũng 4-5 tuổi thì cũng vô phòng tắm, thấy cha cạo râu thì cũng xách đồ ra cạo râu. Thấy không? Mà lớn chút nữa thì cũng bắt chước cha, lái xe ẩu như cha của mình vậy đó. Và nếu mà không khéo lánh lợi chút thì học những biết cách để sửa máy, sửa đồ như cha của mình. Cũng vậy, khi chúng ta bắt chước Chúa thì chúng ta muốn làm theo những điều giống như Chúa. Giống y như Ngài. Vì sao? Vì chúng ta được tạo dựng nên hình bởi hình ảnh giống như ảnh tượng của Ngài. Những điều chúng ta đã nghe đọc hôm nay là những sự dạy dỗ, có nhiều sự dạy dỗ khác nhau lắm. Chúng ta không có đủ thời gian để trình bày. Nhưng những điều này rất là nhạy cảm. Có thể dễ bị đụng chạm với một số người. Nó khó nghe, khó làm theo. Nhưng đây là sự so sánh thật của Chúa. Vì vậy, nếu chúng ta là con cái của Chúa, thì chúng ta phải vâng lời, chúng ta phải học theo sự dạy dỗ này. Có ba điều chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để học hỏi sáng hôm nay trong việc bắt chước đi theo gương của Chúa. Thứ nhất là bắt chước Chúa thì chúng ta phải bước đi trong tình yêu thương. Câu 2 nói rằng hãy sống với nhau trong tình yêu như Đấng Christ đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta để làm của lễ và công vật hiến tế có mùi thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Để đi trong ánh sáng thật của Chúa, để bắt chước theo gương của Ngài, thì chúng ta cần bước đi trong tình yêu thương. Anh chị em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thì sinh ra bởi Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Anh chị em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, chúng ta phải yêu nhau. Vì Ngài như thế nào, chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Ai yêu Đức Chúa Trời cũng phải yêu anh chị em mình. Những con cái yêu dấu của Ngài được ghi trong câu 1 là những người được nhắc lại, được chọn làm con cái của Ngài, là những người sinh ra bởi Đức Chúa Trời, những người được yêu bởi Chúa bằng tình yêu thương Agape, không có điều kiện, không có vụ lợi. Vậy chúng ta hãy sống với nhau trong tình yêu, sống với nhau trong tình yêu thương Agape, không vụ lợi, không điều kiện. Như Đấng Christ đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta. Tấm gương của Ngài đã để lại chúng ta để bắt chước, để làm theo, là một tình yêu hy sinh, tình yêu cho đi. Ai trong chúng ta cũng thích yêu và cũng thích được yêu, phải không? Nhưng chúng ta thường thường gắn tình yêu vào một điều kiện nào đó. Chúng ta gắn tình yêu với sự nhận lấy được cái điều gì đó. Chúng ta yêu vì có sự trao đổi qua lại. Đôi khi trong tình yêu chúng ta còn mang tính chất lợi dụng hay chiếm đoạt nữa. Chúng ta chỉ suy nghĩ những điều gì lợi cho mình trước khi lợi của người khác. Nhưng trong tình yêu, trong ánh sáng thật của Chúa, theo gương của Chúa, thì tình yêu đó phải là tình yêu ban cho, phải hy sinh, phải nghĩ đến đầu bên kia trước khi nghĩ đến bản thân mình. Không cần biết đầu bên kia là ai. Chúa Giê-xu đã bày tỏ tình yêu thương lớn nhất từ trước đến nay bằng cách sao? Ngài hy sinh tính mạng Ngài vì chúng ta. Dầu chúng ta như thế nào, Chúa vẫn yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà Chúa đã yêu chúng ta. Chúa Giê-xu hy sinh như vậy, không phải Ngài đến chỉ để cứu chuộc tội cho chúng ta, nhưng mục đích Ngài yêu như vậy, Ngài cũng để lại cho chúng ta một tấm gương để chúng ta noi theo, để chúng ta bắt chước. Bởi điều này chúng ta biết tình yêu Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống của mình cho anh chị em. Cảm tạ Chúa, trong hội thánh ở đây thì chúng ta biết có nhiều lần lắm, nhiều năm tháng và rất là nhiều ông bà anh chị em khác nhau đã bày tỏ tình yêu thương hy sinh của mình. Tình yêu thương vô điều kiện, không vụ lợi đến những con cái Chúa khác hay là đến những người chúng ta nhiều khi chưa biết nữa. Khi chúng ta nghe tin bão lụt ở Việt Nam, khi chúng ta nghe tin đồng bào của chúng ta ở bị Covid ở Việt Nam không thể ra đường để có đồ ăn, thì quý con cái Chúa ở đây sau cái gọi đã gửi hàng chục ngàn đi về để giúp đỡ những người đó. Và nhiều năm tháng hội thánh của Chúa đã gửi tiền để giúp những người ở các trại cùi ở Việt Nam. Và ở tại đây thì sao? Quý con cái Chúa đã bày tỏ tình yêu thương vô điều kiện của mình rất là thực tế. Chúng ta đã giúp đỡ tài chánh cho một số người. Chúng ta tới tận nhà để thăm viếng, để nấu ăn, để dành thời giờ cầu nguyện, để dành thời giờ tâm sự, và lắng nghe cái hoàn cảnh của những người đó. Khi chúng ta làm những điều này thì chúng ta đang bước đi trong ánh sáng thật của Chúa. Chúng ta đang bắt chước Chúa của mình, làm theo gương của Chúa của mình. Trong câu 3 đến câu 7, Phao-lô cho thấy những sự cảnh cáo rất là mạnh, rất là nghiêm khắc về những gì không được làm. Những điều ông nêu lên câu 3, câu 7 là trái ngược với những việc sống với nhau trong tình yêu thương được ghi trong câu 2. Không chuyện gian dâm, chuyện bẩn thỉu, chuyện tham lam. Đừng nói những lời tục tiểu, những chuyện tiếu lâm, bẩn thỉu hoặc thô tục. Để bắt chước theo gương của Đức Chúa Trời thì chúng ta không được phép làm. Chúng ta phải tránh những điều đã nêu trên. Vậy anh chị em đừng dự phần vào việc của những người ấy. Kinh Thánh ghi vậy. Vì những điều này không đáng đem ra nói giữa anh chị em là người tin Chúa, là con cái của Ngài. Nghĩa là chúng ta đừng nhắc đến, đừng khơi lên, đừng có suy nghĩ tới những điều này. Đó là ý của Phao-lô. Vì những điều này khi chúng ta nêu lên, chúng ta làm những điều này thì nó trở nên như một cơn lửa gặp gió. Nó sẽ thiêu đốt tàn phá chúng ta, cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Nó trở nên như một là căn bệnh lây lan trên cộng đồng của con dân Chúa. Những chuyện ấy không thích hợp cho thánh đồ, không thích hợp cho chúng ta là con cái của Ngài. Lời Chúa phán, các ngươi hãy nên thánh vì ta là thánh. Nên thánh là được biệt riêng ra cho Chúa, là phải làm theo tiêu chuẩn khác với tiêu chuẩn của thế gian này. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình. Giá trị của con dân Chúa đặt ra cho mình phải khác với giá trị của thế gian. Suy nghĩ của chúng ta phải khác. Cái nhìn và quan điểm của chúng ta phải khác. Trước đây chúng ta chưa nhận Chúa, biết Chúa thì khác. Đó là lối sống cũ của chúng ta. Nhưng nay chúng ta đã là thánh đồ, người đã được Chúa biệt riêng cho Ngài. Chúng ta là đền thờ của Ngài. Vì vậy, những điều đó không còn thích hợp cho chúng ta nữa. Lời của Chúa nói vậy. Đây là tiêu chuẩn rất cao, phải không bà anh chị em? Làm sao chúng ta có thể làm được những tiêu chuẩn cao này? Chính sứ đồ Phao-lô là người viết dạy những điều chúng ta đang học ở đây, cũng đã thú nhận rằng tôi không làm điều thiện mình muốn, nhưng làm điều ác mình không muốn. Tôi khám phá ra luật này, khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác cũng có mặt lúc đó. Có nghĩa là khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Khốn thay cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Nhưng ông cũng đã nhận ra một điều rằng, cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Bây giờ chúng ta là con cái của Ngài, thì Đức Thánh Linh đang sống trong chúng ta, đang hành động, đang làm việc trong cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta hãy làm phần của mình khi nhận ơn cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh chị em. Anh chị em có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Đó là hy vọng của chúng ta. Vì Chúa đang sống trong chúng ta. Chúng ta không thể nào kiểm soát được, điều khiển được những cái tội lỗi, những điều nó đến trong cuộc đời của chúng ta nhờ ý riêng, nhờ ý chí riêng của mình. Không thể. Chúng ta phải nhờ vào dòng huyết của Chúa Giêsu bôi xóa, rửa sạch chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội mình thì sao? Thì Ngài là đấng thành tín công bình sẽ tha tội cho chúng ta, tẩy sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác. Chúng ta có lời hứa của Chúa rồi. Chúa biết chúng ta là con người phạm tội, không thể làm được nhiều đó. Vì vậy Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh và dòng huyết của Chúa đã bôi xóa rồi. Chúng ta hãy đến với niềm tin rằng Chúa đã xóa tội cho chúng ta và để chúng ta tự do sống mà thờ phượng Chúa. Tiêu chuẩn của Ngài cao đến nỗi chúng ta không thể nào đạt tới được. Cao và khó đến nỗi Đức Chúa Giêsu, Con một của Đức Chúa Trời, phải đến trong thế gian này để giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta, để chết trên thập tự giá cho chúng ta, để gánh những tội chúng ta, để đền cho những điều sai chúng ta không thể tự mình làm được. Vì điều này, điều tội lỗi dễ dàng giải quyết bởi chính bản thân mình, thì sự đến của Chúa, ân điển của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa, nó đều vô nghĩa. Phải không? Nó cao, nó khó, đến nỗi chính Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ đã đến để giải quyết vấn đề đó cho chúng ta. Có ông bà, anh chị em nào, lâu nay chúng ta phục vụ Chúa rất là sốt sắng, rất là thành công. Mình đang hãnh diện và đương tự mãn về lối sống và sự phục vụ của mình. Và mình nghĩ đó tốt đẹp quá. Mình nghĩ là nếu mình có, mình ý chí mình mạnh mẽ, sức của mình mạnh mẽ, thì mình có thể làm được mọi điều, không cần đến sức của Chúa không? Hoặc có ông bà anh chị em nào, vì một hoàn cảnh, vì một lý do, hay nhiều lý do nào đó, làm cho chúng ta sống xa Chúa. Và chúng ta suy nghĩ rằng, ôi mình xa Chúa, thành thử con không còn xứng đáng làm con của cha nữa. Nên chúng ta luôn luôn tìm cách lẩn tránh Chúa. Chúng ta bỏ nhóm họp. Chúng ta bỏ thông công. Chúng ta bỏ không muốn phục vụ Chúa nữa. Cả hai tình trạng nêu trên không phải là điều Chúa muốn trong cuộc đời con cái của Chúa. Nếu chúng ta ở trong một cái hai hoàn cảnh đó, trong tình trạng đó, thì xin chúng ta hãy mạnh dạn nhưng cũng phải khiêm nhường quay lại trong tình yêu của Chúa để Ngài phục hồi lại địa vị thật của mình là con cái Chúa. Vì đằng nào Chúa cũng đã chọn mình là con của Chúa rồi, để chúng ta có thể làm muối của đất và làm ánh sáng của thế gian. Điểm thứ hai, chúng ta bắt chước Chúa thì chúng ta phải bước đi trong ánh sáng. Câu số 8 ghi, vì trước kia anh chị em là bóng tối, nhưng bây giờ anh chị em là ánh sáng trong Chúa, vậy hãy sống như con cái của ánh sáng. Câu 8, Phao-lô không nói là chúng ta đang sống trong bóng tối, hay là chúng ta đang sống trong ánh sáng. Nhưng ông nói, trước đây chúng ta là bóng tối, mà bây giờ chúng ta là ánh sáng. Đó là bản chất thật của chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta là ánh sáng. Chúng ta có được sự thay đổi từ bóng tối qua ánh sáng vì chúng ta được ở trong Chúa. Không phải chúng ta tự làm cho mình trở thành ánh sáng, không phải bởi sức của mình. Nhưng vì Đấng Christ là nguồn ánh sáng, vì Ngài chiếu ánh sáng đến trên chúng ta và vì Chúa ở trong chúng ta, Ngài là ánh sáng đó, thì chúng ta được gọi là con cái của sự ánh sáng. Bây giờ, ánh sáng là bản chất thật sự của mình, là con cái của Chúa. Ánh sáng là nét để mình nhận ra và người khác nhận ra mình là con cái của Chúa. Cái điều này, ánh sáng này sẽ quyết định cho chúng ta phải bước đi, phải chọn lựa, phải cách sống như thế nào trong lời nói, trong cách sống, trong suy nghĩ, trong cảm nhận của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một xã hội rất là đen tối về mọi mặt, phải không? Nhìn chung chúng ta thấy xã hội không có khuyến khích, không có cổ động những điều gọi là trong Kinh Thánh gọi là tốt đẹp, ngay lành hay là chân thật. Mà xã hội đang đi ngược về những điều này. Vì tội lỗi của ông cố của chúng ta là Adam và Eva, và tội lỗi của mỗi người chúng ta, và ma quỷ là cái ma quỷ đang hành động, đang kiểm soát thế giới này, nó đang thống trị thế giới này, nên chúng ta sống trong một thế giới đang bị suy đồi, đang bị tối tăm. Và dù chúng ta có muốn hay là không, chúng ta cũng phải tiếp tục sống trong cái thế giới này. Vì Chúa Giêsu cầu nguyện sao? Con không cầu xin Cha cắt họ khỏi thế gian. Vì vậy trong một thế giới đen tối này, chúng ta là con cái của sự sáng. Chúng ta phải chiếu sáng ánh sáng của mình ra. Vì nếu không phải chúng ta là con cái của ánh sáng, chiếu ánh sáng đó ra, thì là ai? Nếu chúng ta không làm việc đó, thì ai sẽ đem ánh sáng tới để xóa đi cái bóng tối trong thế gian này, quý vị? Không ai thắp đèn rồi đem đặt dưới thùng, nhưng đặt trên giá đèn để nó xóa sáng mọi người trong nhà. Ánh sáng của các ngươi cũng phải tỏa sáng trước mặt ngoài người ta như vậy, để họ thấy những việc tốt đẹp của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi trên trời. Có lẽ có những lúc chúng ta không cần phải chủ động đi ra bên ngoài thế gian để cáo buộc hay là tố cáo những cái điều tối tăm người khác làm, những tội lỗi của họ. Nhưng mà chúng ta chỉ cần sống một cuộc sống như thế nào đó, để ánh sáng trong cuộc đời của chúng ta đó, tự nó chỉ ra những cái sai, cái không đúng của họ. Người ta nói có khi cái lời chứng, đi làm chứng lâu lâu, thỉnh thoảng mới dùng lời nói thôi. Có nghĩa là mình dùng đời sống của mình. Đức Chúa Giêsu phán: Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống. Đức Chúa Trời phán: Ánh sáng hãy chiếu ra từ cõi tối tăm. Và nếu chúng ta bắt chước Chúa, thì chúng ta cũng phải làm ánh sáng của thế gian. Nếu thế gian không có ánh sáng của chúng ta, thì sao? Thì họ sẽ tiếp tục đi vào cõi chết đời đời của mình. Vì vậy, đây là điều rất xứng đáng, rất xứng hiệp để chúng ta bày tỏ lối sống, để chúng ta có được cái nếp sống mới trong ánh sáng của chúng ta. Và khi chúng ta bước đi trong ánh sáng thật này, trong cái gọi là chân quang đó, chân là đúng, quang là ánh sáng đúng, thì chúng ta sẽ sinh ra những bông trái tốt đẹp, ngay lành và chân thật. Lời Chúa nói sao? Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy đứng dậy từ những kẻ chết, Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên người. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ sẽ chiếu ánh sáng của Ngài trên chúng ta. Điểm thứ ba, để bắt chước Chúa thì chúng ta hãy bước đi trong sự khôn ngoan. Câu 15 đến 20, Phao-lô dạy cho chúng ta biết làm thế nào để sống khôn ngoan trong thế giới đen tối này. Thế giới trong sống trong những ngày đen tối là evil days, là trong thời kỳ gian ác này. Câu số 15, thế thì anh chị em hãy cẩn thận về cách sống của mình, đừng sống như kẻ dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Ngay trong những câu đầu của sách châm ngôn được kể là một kho tàng của sự khôn ngoan, thì đã dạy rằng sự kính sợ Chúa là khởi đầu của tri thức của sự khôn ngoan. Trong Thi Thiên đoạn 90 câu 12, Môi-se là một người đã học biết nhiều kiến thức cao siêu, ông rất là giỏi những điều rất là hay từ hoàng cung của Ai Cập. Ông cũng đã cầu nguyện như thế nào? Xin dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con để được gì? Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Thời đại văn hóa này chúng ta đương sống là có người ta luôn luôn tìm cách thúc đẩy chúng ta phải chạy theo thời gian. Mỗi giờ, mỗi phút phải làm cái gì đó cho có lợi, cho có ích, có hiệu quả. Vì vậy người ta tính từng giây từng phút. Người ta có một thống kê rằng người ta lấy lương của một người á, cộng lại và chia ra trong một chia ra thì mỗi giây mỗi phút của người đó sẽ làm ra bao nhiêu tiền. Để coi thử là có đáng cho một người dừng lại, để dừng không ngưng lại không làm một việc gì hay không. Thì người ta nói rằng ông Bill Gates, ông đi ra đường á, ông thấy một đồng đô la rớt dưới đất, ông có cúi xuống ông làm không? Người ta phân tích rằng, tính rằng á, nếu mà ông Bill Gates á, ông ngưng lại ông làm á, thì dưới đất á, phải có là 26.000 thì mới đáng cho ông làm lại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà ông đi ra đường ông thấy một đồng rớt dưới đất thì ông cũng phải làm phải không? Nếu quý vị không tin thì khi chúng tôi bước ra, quý vị thử làm rớt 5 đô, thử tôi có ngừng lại làm không? Có nghĩa là chúng ta tính tỉ mỉ đến cái chỗ như vì cái thời gian của chúng ta như vậy đó. Nhưng mà có một cái lối suy nghĩ khác về thời gian là chúng ta nghĩ là chúng ta có tất cả những thời gian trong cuộc đời của mình. Chúng ta không bị thời gian và tuổi thọ của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nên chúng ta sống như không có ngày mai, không có sự kết thúc, không để ý đến cõi đời đời của chúng ta là gì cả. Trong hai cách nhìn đó, nếu chúng ta không cẩn thận, thì cách nào Kinh Thánh được cũng gọi là gì? Gọi là người dại dột. Bước đi trong ánh sáng chân thật, bước đi trong sự khôn ngoan của Chúa đó, thì chúng ta phải mở lòng, mở tâm linh của chúng ta để nhận thức ra, để phân biệt ra điều nào đúng, điều nào sai. Vì sao? Kẻ khờ dại cứ cho đường lối mình là đúng. Người khờ dại, người dại nghĩ là đường lối của mình luôn luôn là đúng. Ê-sai đoạn 2, đoạn 5 câu 21 nói rằng: khốn thay cho người nào là những kẻ cho mình là khôn ngoan theo mắt của mình, cho mình là thông sáng theo quan điểm của mình. Đó là người dại. Kẻ nào chỉ tin cậy vào tài chính trí mình là người dại dột. Nhưng ai bước đi cách khôn ngoan sẽ được giải thoát an toàn. Vì vậy chúng ta cần đặt ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần phải phân chia thời giờ của chúng ta ra những việc làm nên phải làm, phải đáng làm. Chắc chắn nếu chúng ta ngồi uống rượu say xỉn cả ngày thì đó không phải là cách sử dụng thời giờ khôn ngoan. Hoặc chúng ta muốn làm giàu bằng cách ngồi tại sòng bạc, sòng bài cả ngày, cuối tuần cả ngày thì đó cũng không phải là cách sử dụng thời giờ khôn ngoan. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta đi nhóm, đi nhóm trắng niên, đi nhóm trung cao niên, đi nhóm nhỏ thì chắc được Chúa kể là khôn ngoan. Vì vậy đó là điều khôn ngoan nên chúng ta nên khuyến khích nhau và nhắc nhở nhau làm điều đó. Qua sự so sánh của Chúa chúng ta biết rằng đời sống này rất là tạm bợ, phải không? Thời gian sẽ trôi qua, cuộc sống này phù du không có lâu bền. Vì thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Khi nhận thức được như vậy thì chúng ta phải sống khôn ngoan. Với những ngày tháng Chúa cho mình trên đất, sống cho thật có ý nghĩa. Hãy xây dựng tích trữ cho mình những điều có giá trị đời đời. Những gì có thể mang theo vào cõi đời đời. Có sự khôn ngoan của Chúa thì chúng ta không những biết tập trung vào những gì chúng ta cần phải làm, nhưng chúng ta cần tập trung vào những gì chúng ta cũng cần phải nói nữa. Vì đôi khi chúng ta nói nguyên thiên bất tiện tặng. Và có những chuyện chúng ta không đáng nói. Nói đó chỉ mất thời giờ mà thôi. Cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Vì vậy nếu chúng ta không bước đi trong sự khôn ngoan từ Chúa, thì điều gì chúng ta cũng cho là có giá trị trong cuộc đời. Cái gì chúng ta cũng cho là ưu tiên. Nên chúng ta chạy theo tất cả những điều mà tâm trí của mình, người ta gọi là cái ý của mình cho là khôn ngoan đó. Và cuối cùng những điều đó mang đến cho chúng ta là gì? Đó là những điều chúng ta mình muốn mà thôi. Mình muốn bám lấy thôi. Cuối cùng khi sự tỉnh ra thì quá chúng ta đuối sức rồi. Đã quá trễ cho chúng ta rồi. Nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm điều này phải không quý vị? Một tai nạn xe cộ, một căn bệnh hiểm nghèo thì xóa sạch đi tất cả những gì chúng ta đã tích trữ nhiều năm tháng. Phải không quý vị? Nhưng Đức Chúa Trời phán với người ấy, kẻ dại là không khôn ngoan đó, chính đêm nay linh hồn ta, ngươi sẽ bị đọa lại. Bấy giờ những của cải ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai? Chúng ta biết là sự khôn ngoan, những điều chúng ta sự khôn ngoan không thật, những sự khôn ngoan mà chúng ta thấy nó không có thật á, thì nó đến từ những cuốn sách mà người ta nghĩ là viết rất là hay, bán rất là chạy, phải không? Mà sự khôn ngoan thật nó không đến từ các trường đại học danh tiếng, ngay cả nó cũng không đến từ các chủng viện nổi tiếng nữa. Và chắc chắn sự khôn ngoan thật nó không đến từ các nhà tỷ phú, những thiên tài trong cuộc đời đó. Với xã hội đầy dẫy những thông tin, những kỹ thuật tăng tiến ngày nay, chúng ta thường vướng vào một cái căn bệnh. Căn bệnh đó là gì? Chúng ta chạy theo những người nổi tiếng, những người học cao, những người giàu có. Chúng ta chạy theo những đề tài nào nóng, phải không? Nóng bỏng, người ta nói nhiều. Những đề tài mới lạ, những cái chuyện ăn khách hấp dẫn. Và chúng ta cũng vướng vào căn bệnh là chạy theo những món đồ, những máy móc mới ra thị trường. Và chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta được nghe, chúng ta được thấy những cái mới này, và chúng ta được có, được thừa hưởng, làm chủ những cái điều này á, thì chúng ta cũng kể mình là người khôn ngoan, hiểu biết, phải không? Và chúng ta để những sự hiểu biết này lên trên sự hiểu biết trong sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và lời của Chúa nữa. Sự khôn ngoan chúng ta cần là phải được khải thị, phải để soi sáng từ chính Chúa. Người khôn ngoan nhất thế giới từ trước đến nay, trước ông không có ai khôn ngoan hơn ông, và sau ông không có ai khôn ngoan bằng ông. Ông là người đã kinh nghiệm, đã biết, đã nếm trải tất cả những điều gì thế gian ban cho ông. Ông đã có một lời cảnh cáo rằng, đừng cho mình là khôn ngoan theo quan điểm của mình. Solomon nói vậy. Và sau đó, ông cũng thừa nhận rằng sao? Ông thừa nhận sau những đó là gì? Kính sợ Chúa là khởi đầu của khôn ngoan. Nhận biết Đấng Thánh chính là thông sáng. Vậy đừng dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý Chúa. Trong câu 17 nhắc cho chúng ta như vậy. Đừng dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý Chúa. Ở đây Phao-lô dạy rằng, tìm hiểu ý Chúa là tìm kiếm sự khôn ngoan. Ông liệt kê ra những điều gì? Qua những thánh ca, qua những thi ca, qua những bài ca ngợi tôn vinh Chúa, qua sự cảm tạ của chúng ta và qua sự học hỏi lời của Chúa. Lời của Chúa qua Kinh Thánh là một kho tàng của sự khôn ngoan, chúng ta đồng ý không? Và đó không phải là có sự khôn ngoan thôi, nhưng mà lời Chúa nó là cũng là một vũ khí để chúng ta sống chống chọi trong thời kỳ đen tối này. Lời Kinh Thánh cảnh cáo rằng, vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian này, và những quyền lực của các tà linh trên trời. Chúng ta nghe lời làm chứng của anh Long. Hôm qua chúng ta nghe một ít về lời làm chứng của mục sư Dũng ở Việt Nam. Bây giờ có rất là nhiều tà linh đang hành động, không những trong cộng đồng, trong người dân bên ngoài, nhưng mà ngay cả trong cộng đồng, trong hội thánh của Chúa. Ma quỷ đang lợi dụng thời giờ, thời kỳ mà Chúa còn buông tha, còn cho phép, thành thử nó lộng hồng, lộng hành và nó phá con người của chúng ta. Và có nhiều cái tà giáo, cái những cái đạo giáo rất là đen tối dạy con người ở Việt Nam. Vì vậy người ta dùng đồng tiền đó để dụ con người tới rất là nhiều. Và lời của Chúa đã cảnh cáo như tôi vừa đọc. Vì vậy nếu chúng ta không có cái sự khôn ngoan của Chúa, qua lời của Chúa thì chúng ta sống, thì chúng ta, con người của chúng ta không thể nào chống cự được ma quỷ cả. Chúng ta phải thừa nhận cái điều giới hạn của mình so với cái quyền lực tối tăm vô hạn của ma quỷ. Dưới Chúa, nó chỉ thua Chúa thôi. Thưa ông bà, chị em, ma quỷ và cuộc đời thỉnh thoảng, có vẻ không phải là thỉnh thoảng mà luôn luôn tung ra cho cuộc đời của chúng ta những cái cú đấm, những quả đấm rất là đau, rất là mạnh, rất là bất ngờ nữa. Chúng ta không biết đâu mà đỡ với những quả đấm như vậy. Có những quan hệ gia đình, vợ chồng, con cái đang êm ấm như vậy, đùng một cái bị tan vỡ. Có một người đang, có những người đang mạnh khỏe, đang tập thể dục, đang sống một cuộc đời rất là lành mạnh từ cách ăn ở, cách sinh hoạt của mình, thì đùng một cái khám phá rồi một cơn bệnh rất là hiểm nguy. Tiền bạc của chúng ta đang dư xài như vậy thì đùng một cái bị phá sản. Cổ phiếu và stock của chúng ta đương lên ào ào như vậy. Một ngày kia mở cái computer ra thì thấy 401k của chúng ta không còn một đồng trong cái tài khoản đó. Áp lực của công việc từ sếp, từ mọi người này luôn luôn thúc đẩy làm chúng ta bị căng thẳng đầu óc. Và về tâm thần của chúng ta, tâm linh chúng ta, cái nỗi cô đơn nó xâm chiếm cuộc đời của chúng ta ngày đêm, và chúng ta cảm thấy một mình, như sống trong một lẻ loi một mình. Đó là những cú đấm rất nặng, rất là mạnh ma quỷ và cuộc đời đem đến cho chúng ta một cách bất ngờ. Những lúc như vậy không những cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta mệt mỏi, chúng ta không muốn bước đi nữa, mà làm cho chúng ta là những người con cái Chúa đó cũng bị thất vọng, mất đi lòng tin. Mặc dù chúng ta là những người rất là có niềm tin rất là sâu sắc vào Đức Chúa Jesus Christ, nhưng thấy khi chúng ta thấy những hỗn loạn trong cuộc đời nó quá sức của chúng ta thì chúng ta bị yếu đuối, bị suy sụp. Chúng ta nhớ suy nghĩ đến một hình ảnh như vậy. Khi chúng ta gặp phải những cái cú đấm, những cái cú sốc trong cuộc đời, thì chúng ta suy nghĩ Chúa của chúng ta như một là người đánh nhịp đại tài. Trước sân khấu của cuộc đời có nhiều nhạc cụ ngổn ngang bày ra, có nhiều nhạc sĩ tài ba đang ngồi trong sân khấu của cuộc đời đó, có nhiều tiếng nhạc vang lên cuộc đời ồn ào làm cho chúng ta bị phân tâm xáo trộn. Thì Chúa của chúng ta như một nhạc sĩ đại tài, Ngài bước ra sân khấu và Ngài đưa tay của mình lên thì tất cả đều im lặng, tất cả đều nín lặng. Khi Chúa đưa tay của mình ra thì bão tố của cuộc đời ngưng lại, quý vị ơi. Bão tố đều ngưng lại, chỉ còn lại sự bình an của Đức Chúa Trời mà thôi. Vì vậy, lời của Chúa sáng hôm nay là một sự thách thức và sự nhắc nhở cho ông bà, anh chị em và chính mình thôi. Cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta, cầu xin Chúa thêm sức cho ông bà, anh chị em và chính mình thôi. để chúng ta có thể bắt chước Chúa qua cách sống của chúng ta. Chúng ta bắt chước Chúa bằng cách chúng ta bước đi trong tình yêu thương. Không phải tình yêu thương có điều kiện, không phải tình yêu thương có vụ lợi, không phải có tình yêu thương có sự trao đổi, chiếm đoạt. Nhưng tình yêu thương này là tình yêu thương agape, có sự hy sinh không vụ lợi, để quan tâm, chăm sóc đến anh chị em của mình. Và điểm thứ hai là chúng ta hãy cùng bước đi trong ánh sáng thật của Ngài, để chúng ta thấy được những cạm bẫy của cuộc đời của ma quỷ đã tung ra tấn công chúng ta. Khi chúng ta thấy ma quỷ tung ra những cú đấm vậy, thì chúng ta có ánh sáng của chúng ta, ánh sáng của Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta có thể tránh né được những cú đấm đó, để chúng ta không chuộc lấy những cái hậu quả. Và chúng ta có thể thấy được những điều gì chúng ta có thể làm trong hội thánh, trong thân thể của Chúa tại đây. Và điểm thứ ba là chúng ta hãy bước bắt chước Chúa bằng cách là chúng ta bước đi trong sự khôn ngoan của Chúa. Không phải từ sự kiến thức hiểu biết của thế gian ban cho chúng ta, mang lại chúng ta. Nhưng là khôn ngoan của Chúa để chúng ta có thể phân biệt điều nào cần nói, cần làm vì sự vinh hiển của Chúa và vì anh chị em của mình. Xin Chúa cho đời sống của chúng ta sẽ bắt chước Chúa để chúng ta bước đi theo ánh sáng thật là chân quang, để Ngài chiếu sáng trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sẽ là ánh sáng để chiếu rọi ra trong thế gian đang u tối này.